cất giấu ở Long Cung. Chúng ta ở thế gian này không người biết được. Sau khi Phật diệt độ 700 năm, ở miền Nam Ấn Độ xuất hiện một vị Nông Thọ Bồ Tát. Ngài đã chứng được sơ địa là hàng pháp thân Bồ Tát. Ngài được Đại Lăng Bồ Tát. Dẫn vào Long Cung, nhìn thấy Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm. Đại Bổn có bao nhiêu phần? Nói rằng có 10 cái. Tam Thiên, Đại Thiên, Thế Giới, Vi Trần Kệ và một thứ thiên hạ Vi Trần Phẩm. Long Thọ Bồ Tát nhìn thấy bộ kinh này cũng phải giật mình, vì Ngài cho rằng mình rất thông minh. Tất cả pháp được Thế Tôn thuyết trong 49 năm, từ vườn Lộc Uyển cho đến hội Pháp Hoa ở núi Linh Thú và Pháp Hoa Niết Bàn. Ngài chỉ cần 3 tháng là học xong. Đây cũng là điều biểu phá, nói với chúng ta chân tướng sự thật. Tất cả pháp từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn dĩ có sẵn, không phải từ bên ngoài đến. Chỉ cần kiến tánh, bạn liền rõ. Tất cả kinh được Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm, không có ai dạy cho Ngài. Ngài không có lão sư. Từ 19 tuổi xuất gia cho đến 30 tuổi thành đạo, trong khoảng thời gian này gần như đều là Ngài đi tham học. Tất cả tôn giáo ở Ấn Độ Ngài đều đã học qua. Tất cả học phái Ngài đều đến thân cận. Những kiến thức này đều là tri thức, không phải trí huệ. Chúng ta biết rằng thời Ấn Độ cổ, tất cả tôn giáo học phái, không có tông phái nào mà không tu thiền. Tứ thiền bát định là giáo trình bắt buộc phải tu của họ. Định có thể khai huệ không? Có thể khai huệ. Khai loại trí huệ gì? Là trí huệ thế gian, không phải trí huệ suốt thế gian. Trí huệ thế gian không thể sánh nổi với A Hàm. Tại vì sao? Vì trí huệ thế gian không thể siêu việt lục đạo luân hồi. A Hàm tuy là tiểu thừa, nhưng quả thật có thể giúp bạn đoạn kiến tứ phiền não, siêu việt lục đạo luân hồi. Nói rõ tự tâm vốn dĩ đầy đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, tướng hảo. Cho nên tiểu thừa của Phật Pháp, A-la-hán là cao nhất, tương đương với tốt nghiệp tiểu học. gọi là chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A La Hán là chánh giác. Đây là học vị đầu tiên trong Phật môn. Lại hướng lên cao nữa, gọi là chánh đẳng chánh giác. Đây là Bồ Tát. Tam thừa Bồ Tát đều thuộc về chánh đẳng chánh giác. Về cấp bậc thì tương đương với Phật, nhưng họ không phải Phật, họ là Bồ Tát. Lại hướng lên cao nữa, thêm vào hai chữ vô thượng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là người như thế nào? Bồ Tát có 51 cấp bậc, từ đó lại hướng lên thì chính là Phật, là diệu giác. Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác Như Lai, không còn có thể lên cao hơn nữa. Cho nên thêm vào hai chữ vô thượng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiểu thừa được tính từ vườn lộc uyển, mọi người đều thừa nhận tất cả sở thuyết của Phật ở thế gian. Hơn nữa, người thế gian đều nhìn thấy chẳng giống Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm không có người thấy được. Người bình thường chỉ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề nhập định. Trải qua ba thất là 21 ngày, vẫn chưa xuất định. Người có thể tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm đều là Pháp thân Bồ Tát, cũng chính là hàng Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh mới có thể tham gia Pháp hội này. Bồ Tát vẫn chưa kiến tánh sẽ không có phần. Cảnh giới chánh định người bình thường không thể nhìn thấy. Do đó tiểu thừa chỉ thừa nhận 4 giai đoạn. Sau cùng đó là A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Họ chỉ thừa nhận cái này. Quả thật, ở chương sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy Bồ Tát Phổ Hiền dùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn về an dưỡng. An dưỡng chính là thế giới cực lạc. Hơn nữa còn dùng điều này khuyến khích hoa tạng hại chúng. Trong Hải Hội Hoa Nghiêm có nhiều Bồ Tát như vậy. Nếu các ngài muốn đi đường tá, không gì vượt qua trì danh niệm Phật, vạn sanh tịnh độ, chính là tín nguyện trì danh được Ngũ Đại Sư đề cập ở trong này. Tín nguyện chính là phát tâm Bồ Đề, trì danh chính là nhất hưởng chuyên niệm. Đây là con đường tác. Trong hội Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới là pháp tánh độ, không hề khác biệt với thế giới Cực Lạc. Vì sao Pháp Thân Bồ Tát ở thế giới Hóa Tạng vẫn phải đi đến thế giới Cực Lạc? Cực Lạc với Hóa Tạng là bình đẳng. Các vị Bồ Tát này không cần thiết phải qua bên đó. Ý nghĩa biểu pháp của Bồ Tát Phổ Hiền rất sâu, cùng là nhất chân pháp giới. Hoa Tạng là nhất chân pháp giới của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi thật báo của thế giới Cực Lạc là nhất chân pháp giới của A Di Đà Phật. Địa vị bình đẳng, không có sự khác biệt. Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng còn phải theo Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đến thế giới Cực Lạc tham phỏng A Di Đà Phật. Nói rõ, tuy cùng là nhất chân pháp giới, nhưng nhất chân pháp giới của Phật A Di Đà thù thắng hơn. Nếu nó không thù thắng, những vị Pháp Thân Bồ Tát này sẽ không đến Cực Lạc. Như những chỗ này, chúng ta học tập kinh giáo phải đặc biệt chú ý. Bồ Tát của thế giới Hóa Tạng còn phải cầu sanh thế giới Cực Lạc, chúng ta có thể không đi sao? Lúc nào thì đi, phải mau chóng đi đến nơi đó. Đừng nên chờ đợi thêm nữa. Đây là sự thật. Ý nghĩa biểu pháp chân thật chính là chỗ này. Thế giới Cực Lạc thù thắng nhất, không gì vượt qua phàm phu, tức là lục đạo phàm phu. Hơn nữa trong này còn có phàm phu tạo tác tội nghiệp cực trọng, đó là ngũ nghịch thập ác. Họ lập tức sẽ phải đến vô gián địa ngục. Những người này rất may mắn, thọ mạng của họ vẫn chưa kết thúc, gặp được pháp môn này, gặp được mà có thể tin, chịu phát nguyện, sám hối nghiệp chướng, Phật vẫn sẽ tiếp dẫn họ. Một chút cũng không ghét bỏ. Những người này đến thế giới Cực Lạc thuộc phẩm vị gì? Có người nói rằng phàm phu tạo tác tội nghiệp mà vãng sanh sẽ thuộc hạ phẩm hay hạ tam phẩm. Nhưng chúng ta biết rằng năng lượng sám hối không thể nghĩ bàn. Huống hồ trong Kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, hết thảy những điều bất thiện bao gồm ngũ nghịch thập ác không hề có trong tự tánh. Vậy nó ở đâu? Ở trong A La Gia. Nếu đã chuyển thức thành trí thì tội nghiệp này cũng tan thành mây khói, đến vết tích cũng tìm không thấy. Giống như Huệ Năng Đại Sư nhìn thấy tự tánh là thanh tịnh, không sanh không diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn phá. Chúng ta phải từ những chỗ này mà thể hội. Mỗi câu đều là lời thật. Như vậy chúng ta đối với những điều được nói ở chỗ này liền không còn hoài nghi. Phàm phu đạt ngay lên địa vị bổ xứ. Trong phàm phu bao gồm ngũ nghịch thập ác. Bổ xứ là đẳng giác Bồ Tát hay hậu bổ Phật. Thấp hơn một bậc so với diệu giác Như Lai. Bồ Tát đến đây là đứng đầu, không có địa vị nào cao hơn địa vị này. Giống như Quan Âm và Di Lạc. Quan Âm là Bồ Tát bổ xứ của thế giới Cực Lạc. Ngài Di Lạc là vị tiếp theo xuất hiện ở thế gian, thì hiện thành Phật của thế giới Ta Bà, là Bồ Tát bổ xứ. Cái này đều là ví dụ đặc thù, cho nên nói kỳ sướng cực đàm. Bất khả trắc độ, hạng phàm phu vô phương tưởng tượng. Cũng là bất khả tư nghị, chỗ phát khởi của Kinh Hoa Nghiêm nằm ngay trong kinh này. Tất cả phương pháp và lý luận được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, cứu cánh viên mãn, nằm ngay trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là cứu cánh viên mãn của Kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Nhưng trong thiên hạ, từ xưa đến nay, ít người tin mà lắm kẻ ngờ. Ngay cả chư Phật Như Lai tuy khác miệng nhưng cùng lời đều nói pháp môn này là phá khó tin. Bạn xem thử Kinh Hoa Nghiêm sẽ biết Kinh Hoa Nghiêm thành Phật từ sơ phát tâm phải phá 88 phạm kiến hoặc của tam giới mới chứng đắc địa vị sơ tỉnh. 51 cấp bậc này được xem là nhập môn Bồ Tát sơ tỉnh. Đoạn phiền não tương đương với tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng không thể so sánh với họ, vì họ là Đại Thừa. Nhưng công phu đoạn phiền não là ngang nhau. Nhưng chênh lệch về trí huệ và đức năng, họ cao minh hơn so với Tu Đà Hoàng. Từ sơ tính đến thập tính, từ sơ trụ đến thập trụ, từ sơ hành đến thập hành, từ sơ hồi hướng đến thập hồi hướng, từ sơ địa đến thập địa, cứ như vậy từng bước hướng lên cao mới đến được đẳng giá, làm sao lục đạo phàm phu tính nguyện trì danh liền có thể chứng đắc đẳng giá, ai mà tính được? Không có lấy một vị Bồ Tát tin tưởng, cũng không có người tiểu thừa nào dám tin. Thật sự khó tin. Khó tin, có thể tin. Dựa vào cái gì? Nếu như Phật trong Kinh Đại Thừa không phơi bày đạo lý này, chúng ta vĩnh viễn sẽ hoài nghi. Cho nên niềm tin đó gọi là ngưỡng tin, không thể không tin. Vì đây là lời Phật nói, Phật chẳng hề vọng ngữ. Chúng ta chỉ dựa vào điều này để tin tưởng. Nhưng cứu cánh là đạo lý như thế nào vẫn chưa làm rõ. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói phàm là người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, tức là tất cả chúng sanh nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, không hoài nghi, có thể tin, có thể phát nguyện, chịu niệm Phật, đầy đủ ba điều kiện này, những người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, là vô lượng, chứ không phải ngàn vị hay vạn vị, mà là vô lượng. Thế một đời này lại gặp được Tịnh Tông, được công đức của vô lượng chư Phật, Như Lai gia trì, nên họ có thể tin, họ không hoài nghi. Điều này khiến chúng ta nhớ đến một câu kinh văn có trong kinh A Di Đà: không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đây là thiện căn. Phàm là người có thể tin, chúng ta hay nói là thiện căn sao dày. Rốt cuộc sao đến mức độ nào chúng ta không biết được. Nhưng Đức Phật đã tiết lộ cho chúng ta một điều, đó là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Trong sự cúng dường khẳng định lấy pháp cúng dường làm chủ, mới có được thiện căn phước đức nhân duyên như ngày hôm nay. Hiện tại được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nên trong đời này chúng ta có thể vỏn vẹn chỉ có 3 năm, thuận buồm xuôi gió. Niệm Phật vãng sanh. Nhìn lại khó thật. Trên thực tế, thiện căn phúc đức từ vô lượng kiếp đến nay mới thành tựu. Phúc thật thà nghe lời, thật làm chính là phúc. Chân thành, thanh tịnh, cung kính cũng là phúc. Đầy đủ thiện căn phúc đức, lại có duyên gặp được duyên của chúng ta càng thù thắng hơn. Khi gặp được lão cư sĩ Hà Liên Cư, ngài đem 5 loại nguyên bổn dịch chỉnh lý thành một bộ. Bộ kinh này là đệ nhất kinh do Thế Tôn giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì mỗi một chữ trong này, mỗi câu mỗi chữ đều là Phật nói, chứ không phải ý riêng của lão cư sĩ. Bản thân ngài chỉ lấy 5 loại nguyên bổn dịch sắp xếp lại, bỏ đi sự trùng lập. Câu câu đều là Phật thuyết, không có lấy một chữ không phải trong nguyên bổn dịch. Nhiều thế hệ qua có rất nhiều bổn hồi tập, nhưng bổn hồi tập này là viên mãn bậc nhất. Chúng ta gặp được là phước báo. Không có phước báo làm sao có thể gặp được? Còn gặp phải sự phản đối, đó là không có phước báo. Chúng ta vừa nghe vừa thấy được, liền biết rằng gặp được lập tức không hoài nghi, lập tức tiếp nhận, chịu phát nguyện. Là điều thật hiếm có. Vấn đề này, năm đó khi đại sư còn tại thế, cũng có hiện tượng này, cho nên vô cùng cảm khái mà nói rằng tôi chỉ còn cách mổ tim, vấy máu để giải bày mà thôi. Đó là sự đau lòng, hình dung sự đau lòng của ngài. Thật vậy, cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp, nay bạn gặp được, vì sao lại không chịu tin? Bạn gặp được, đồng nghĩa, một đời này của bạn có cơ hội làm Phật, thành Phật rồi, bạn lại để cơ hội này luống qua. Việc này thật khiến cho người ta đau lòng biết mấy. Người khác muốn cầu mà cầu chẳng được, bạn lại để nó luống qua ngay trước mặt. Câu này có thể thấy được Ngẫu Ích đại sư đối với việc bỏ qua cơ hội này, Ngài rất đau lòng. Sách Yếu Giải còn ví lại bảo rằng đời tương lai kinh pháp diệt hế, riêng lưu lại kinh này. Kinh này chính là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng chính là chỉ cho bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Thời mà pháp vẫn còn 9.000 năm, chính là chúng sanh của 9.000 năm sau này mà bổn sách này phải độ, tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Chỉ có bộ kinh này, mọi người nếu muốn làm việc tốt, công đức in kinh là bậc nhớ. In bộ kinh nào? Chính là in bộ này. Kinh này quyết định truyền lại các đời, cho đến khi pháp của Phật Thích Ca diệt tận, vẫn còn lưu lại thế gian này thêm 100 năm. A-di-đà Phật từ bi đến tột bậc. Ngay cả khi kinh này cũng bị diệt mất, tất cả kinh được Thế Tôn thuyết ở thế gian đều không còn, nhưng vẫn còn một câu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này trụ thêm 100 năm nữa. Đến lúc đó, nghe được câu danh hiệu này, tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, vẫn có thể vãng sanh. Chúng ta không thể không biết, rộng độ hàm thức. Hàm thức, thức là chỉ cho tất cả chúng sanh trong lục đạo toàn là từ A La Gia biến hiện ra. Nói đến lục đạo chính là bao gồm thập pháp giới, thuốc, A Già Đà, trị chung muôn bệnh. Thuốc A Già Đà, thuở đó khi Thế Tôn còn tại thế ở Ấn Độ cổ, có một loại thuốc. Thuốc này bệnh gì cũng đều trị được. Chỉ cần có thể tìm được loại thuốc này, liền có thể trị được tất cả bệnh khổ. Cho nên nói là trị chung muôn bệnh, dứt bạc đối đãi một cách viên dung, chẳng thể nghĩ bàn. Hoa nghiêm, áo tạng, pháp hoa, bí tủy, áo nghĩa là huyền diệu, tủy nghĩa là tinh túy. Chính là nói đến Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là hai bộ kinh đạt đến đỉnh cao của Đại Thừa. Dùng hai bộ kinh lớn này làm đại biểu cho toàn bộ Đại Thừa. Tâm yếu của hết thảy chư Phật, một câu này đã bao hàm tất cả pháp được thuyết và toàn bộ hành môn tu học của thập phương tam thế. Tất cả chư Phật phía sau là kim chỉ nam cho muốn hạnh Bồ Tát. Chẳng luận huyền giáo hay thật giáo, tam hiền thập thánh pháp môn này là kim chỉ nam tu hành của các ngài. Phương hướng học tập và mục tiêu học tập của các ngài đều chẳng ra ngoài kinh này. Ngày nay vẫn có đồng học hỏi tôi, công khóa sớm tối mỗi ngày của họ đại khái học rất nhiều kinh chú, cũng đã niệm rất lâu, không nỡ buông bỏ. Nhìn thấy phần kinh văn này liền biết được, có niệm nhiều hơn nữa cũng chẳng thể sánh nổi một câu A-di-đà Phật, bởi vì A-di-đà Phật đã bao gồm tất cả rồi. Bạn có học nhiều hơn cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong đó, làm sao có thể sánh được? Câu Phật hiệu là đã viên mãn rồi. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy cho chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phi pháp là pháp thế gian, pháp là Phật pháp. Tất cả pháp do Phật thuyết, toàn bộ phải buông xả. Chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đại biểu cho tất cả kinh, một câu A-di-đà Phật đại biểu cho hết thảy pháp môn. Cái bạn tu là đại viên mãn, là pháp môn đại tổng trì, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp, một tức tất cả, tất cả tức một. Chữ một này chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là một câu Phật hiệu. Những thứ khác thấy điều bốn xả, vậy thì đúng rồi, bạn xem như chân thật nghe hiểu câu kinh văn này trong kinh Kim Cang. Tại vì sao? Vì thật sự nghe hiểu, bạn mới lập tức buông xả. Ta không đi con đường vòng, mà đi đường thẳng. Tuy con đường đó cũng có thể đến được, nhưng nó ngoằn ngoèo, quanh co khúc khuỷu, rất dài. Ta phải đi con đường tắt, con đường thẳng. Muốn khen ngợi, trình bày đầy đủ. Chữ quản này nghĩa là nói đầy đủ. Tán thán nhằm nói rõ với chúng ta, dạo cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Nói vô lượng kiếp cũng chẳng kể xí. Phía sau bảo rằng kinh Pháp Hoa được Tam Thiên Thai tôn sùng, nghĩa là sùng bái, và tôn trọng, xưng nó là thuần viên, không kinh nào màu nhiệm bằng. Đây là lời tán thán của Đại sư Thiên Thai. Đối với Pháp Hòa, Kinh Hoa Nghiêm được tông hiền thủ coi là biệt giáo nhất thừa, sự sự vô ngại là giáo pháp hoàn toàn viên mãn. Biệt giáo là giáo pháp đặc biệt. Không giống với các tông giáo khác, một môn đặc biệt, chân thật là nhất thừa. Nhất thừa nghĩa là một đời thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm thật sự xem thấy các cấp bậc tu hành. Bồ Tát có 51 cấp bậc. Hướng lên cao mới chứng đắc diệu giá, đạt được viên mãn. Đó là toàn viên. Này Đại sư Ngẫu Ích chỉ rõ, vì chúng ta chỉ ra cái thuần viên của tông Thiên Thai, cái toàn viên của hiền thủ, cái bí tủy và áo tạng của những tông ấy đều chẳng ra ngoài kinh này. Đại kinh chính là Chỉ Kinh Vô Lượng Thọ, là đại kinh của Tịnh Tông. Hay nói cách khác, kinh này không chỉ bao hàm một phần Hoa Nghiêm hay một bộ phận Kinh Hoa Nghiêm, một bộ phận Kinh Pháp Hoa, không phải như vậy. Nó là hoàn chỉnh. Trọn vẹn Hoa Nghiêm cũng trọn vẹn Pháp Hoa đều nằm trong bộ kinh này. Vô lượng pháp môn tu hành của hết thảy Bồ Tát đều ở trong bộ kinh này, một pháp cũng không xó. Kinh này mới là chân chính đại viên mãn. Cho nên chúng ta phải biết cách nhận thức, phải biết cách phân biệt. Không phân biệt được sẽ không biết. Phía sau nói rằng đều chẳng ra ngoài kinh này, đủ thấy kinh này đúng là toàn viên. Hơn nữa, điểm cốt tủy của Kinh Pháp Hoa là thuần viên, cho nên nói rằng kinh này thật là viên nhất trong các pháp viên mãn. Không những trong hội của Thế Tôn, mà chúng ta còn mở rộng nó đến pháp hội của tất cả chư Phật Như Lai ở thập phương tam thế, đều ở trong này, một thứ cũng không xó. Đây thật là dị khẩu đồng thanh với lời phán giáo của các vị đại đức Nhật, là các vị đại đức Nhật Bản được đưa ra ở phía trước. Những vị đó đều là học trò của Thiền Đạo Đại Sư. Du học ở Trung Quốc vào thời đại Tùy Đường, là những người thật sự có đức hạnh, có học vấn. Đầy đủ điều kiện của một học giả đại thừa, sau khi học xong họ trở về Nhật, về Hàn Quốc kiến lập Tịnh Tông. Chúng tôi vô cùng tôn kính những vị đại đức này. Sự thành tựu của đại sư không phải ngẫu nhiên. Chúng tôi đến tham quan Nhật và Hàn Quốc, thấy điện thờ tổ sư trong chùa được cúng dường ở trong đó chính là Thiền Đạo đại sư. Tôn ngài Thiền Đạo là tổ sư đầu tiên, là tổ sư đời đầu tiên, còn họ tự xưng là đời thứ hai. Tôn sư trọng đạo ở Trung Quốc lại không thể thấy được. Phía sau nói, thật đúng như lời thường nói, trong nhà thiền, thở cùng một lỗ mũi vậy. Đây chính là nói rõ đã bao hàm thiền tâm vào trong. Cận đại bậc đại đức trong Tịnh Tông là đại sư Ấn Quang khen ngợi sách Điếu Giải rằng những gì ngài nói là lời tán thán dành cho Yếu Giải. Ngài nói lý sự là đạo lý của Tịnh Tông và chân tướng sự thật của Tịnh Độ đều đạt đến chỗ tuyệt diệu. Đức Phật trong bộ kinh này đều giảng về nó đến chỗ cùng tột, giảng viên mãn, giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Kể từ khi Phật thuyết kinh này đến nay, đây là bản chú giải bậc nhớ. Lời này là Ấn Quang đại sư tán thán đối với bộ Yếu Giải này. Yếu Giải của Ngẫu Ích đại sư là chú giải bậc nhất của kinh A Di Đà, khéo léo nhất, xác thực nhất. Thật chú quá hay. Diệu là khéo léo, xác là xác thực. Không có lấy mảy may hư ngụy. Ví như dù cổ Phật xuất thế, chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Đây là lời khen ngợi đến tột cùng, đủ thấy lời phán giải về kinh này của sách Yếu Giải như là của đích thân Phật phán định vậy. Đại sư Ấn Quang đối với Di Đà Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích, cả một đời ngài Yếu Giải được xếp vào cái tên đầu tiên để ngài tán thán. Thật không có ít người nghi ngờ Ấn Quang đại sư phải chăng đã tán thán quá lời rồi không? Có người hỏi tôi, tôi cũng rất thành khẩn nói với họ chẳng hề quá lời. Ông Quang đại sư tán thán là thích hợp thỏa đáng. Lời khen ngợi này cũng khéo léo nhớ, xác thực nhớ. Câu nói phía sau là của Niệm Lão. Đủ thấy lời phán giải về kinh này của sách Yếu Giải giống như là của đích thân Phật phán định vậy. Chúng ta tiếp tục xem một đoạn bên dưới. Những chữ bôi đen của đoạn này chúng ta sẽ tỉnh lược bớ, trực tiếp xem chú giải trang 221 hàng thứ tư. Ngoài ra sách sẽ sao ví căn cứ theo năm phần phán giáo của Hiền Thủ, đem tất cả kinh được Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm phân thành năm giai đoạn. Tức là tiểu, thị, trung, đốn, viên. Thông thường gọi là ngũ giáo. Này, kinh này thuộc về đốn giáo, mà cũng kiêm thuộc cả hai giáo trước và sau. Chính là nói pháp môn Tịnh Độ là đốn giáo. Tại vì sao? Vì một đời liền thành Phật. Quả thật là đốn nhất trong các đốn, viên nhất trong các viên. Giáo nghĩa của ngũ giáo đều trong bộ kinh này. Đây chính là viên mãn. Kinh này quả thật là đốn giáo, nhưng trong đó trước đốn giáo có tiểu thủy chung, rồi tới đốn giáo, sau đó là viên giáo. Liên Trì Đại Sư bảo rằng viên giáo nhiếp trọn kinh này, kinh này nhiếp trọn một phần viên giáo. Trong này có một phần là viên giáo, lại viết tứ pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói là tứ pháp giới, tức là lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Phía trước đã nói ba loại. Loại thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới, chỉ một mình Kinh Hoa Nghiêm có, nên gọi là biệt giáo nhất thừa. Những kinh khác không hề nói đến sự sự vô ngại pháp giới. Giảng về tứ phá có sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới. Trong Kinh Đại Thừa có nói đến những cái này. Còn sự sự vô ngại pháp giới chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói đến. Cho nên Hoa Nghiêm được gọi là biệt giáo nhất thừa. Chỉ cần là nhất thừa, quyết định một đời thành Phật, đây gọi là nhất thừa. Không thể một đời thành Phật thì không gọi là nhất thừa, gọi là đại thừa. Đại thừa là pháp Bồ Tát, nhất thừa là pháp thành Phật. do Đại sư Liên Trì đã phán định Kinh Tiểu Bổn là phần viên. Ngài bèn nêu lên 10 điều về sự sự vô ngại pháp giới của hai kinh Tiểu Bổn, Đại Bổn, để chứng minh rằng kinh A Di Đà có ít phần thuộc về viên giáo. Khi Liên Trì đại sư còn tại thế, trong xã hội Trung Quốc, Thiền Tông vô cùng hưng vượng, rất ít người tu Tịnh Độ làm thế nào có thể nâng cao vị thế của Tịnh Tông. Đại sư Liên Trì đã dùng một phương pháp rất xảo diệu, đó là dùng kinh Hoa Nghiêm chú giải cho kinh A Di Đà, đem vị thế của kinh A Di Đà nâng lên ngang bằng với kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm 10 môn khai khải, bạn xem kinh Di Đà sớ sao cũng là 10 môn khai khải, hoàn toàn là tư thái của kinh Hoa Nghiêm. Sau khi bộ sách này ra đời, thật sự Tịnh Độ Tông liền phục hưng trở lại. Cũng tương ứng với lời của cổ đại đức, Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là cùng một bộ. Trong đó Đại Bổn là Hoa Nghiêm, Trung Bổn là Vô Lượng Thọ, Tiểu Bổn là kinh A Di Đà. Ba bộ này là một bộ, cùng chung một bộ, chỉ là nói được đơn giản hoặc tỉ mỉ. Còn nội dung là nhất trí. Thật vậy, kinh Hoa Nghiêm một đời thành Phật, từ sơ tính cho đến diệu giá. Còn kinh A Di Đà về bạn niệm Phật vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, trở thành A Bệ Bạc Đế Bồ Tát, một đời viên mãn. Rõ ràng Liên Trì đại sư cũng phán định kinh A Di Đà là giáo pháp viên đốn. Đây là điểm tương đồng giữa các đại đức Trung Hoa, Nhật Bản. Mọi người đều có cách nhìn này. Điểm khác biệt trong cái đồng có cái không đồng, hoặc các vị đề cao kinh này là viên mãn nhất trong viên giáo, hoặc khiêm nhượng cho rằng nó chỉ có đôi phần thuộc viên giáo, nói nó chỉ có vài phần thuộc viên giáo. Đây là lời khiêm tốn. Khách sáo đồi chú. Thật tình mà nói, nó viên giống như kinh Hoa Nghiêm vậy, không hề khác biệt, đều là chứng đắc quả vị viên mãn. Hai câu phía sau nói được quá hay. Đấy là do cơ duyên khác biệt nên thiện xảo chẳng đồng. Vấn đề vẫn là do chúng sanh. Căn cơ khác biệt. Chúng ta là viên cơ, nhìn thấy kinh này là toàn viên, Kinh Phật gọi là khế kinh, trên khế lý, sở chứng của chư Phật. Dưới khế cơ có thể giáo hóa của chúng sanh, nên kinh được gọi là khế kinh. Căn cơ không đồng, cùng học một pháp môn nhưng chứng đắc lại khác nhau. Cho nên nói rằng cơ duyên khác biệt nên thiện xảo chẳng đồng, chứ bổn hoài của Ngài Liên Trì và thiện đạo Ngẫu Ích với các vị đại đức Nhật Bản nào có khác nhau mảy may? Chẳng hề khác biệt. Chẳng qua lúc trước Tác Bộ Sớ Sao chỗ này đã nói rõ rồi, đúng là lốt cuồng thiền sôi nổi, nên Đại sư Liên Trì chẳng thể không dùng phương tiện thiện xảo quyền nghi để dự giác các căn cơ. Cho nên phương tiện mà nói thế, chỗ này nói đến điều gì? Phần viên, tức là có đôi phần thuộc về viên giáo. Như vậy sẽ không đắc tội với đại đức tông môn, mà còn có một chút khiêm tốn, hoa nghiêm toàn viên. Còn kinh này là phần viên. Ở chỗ này đã nói ra ý tứ của Liên Trì Đại Sư. Thật đúng như lời cư sĩ Trầm Thiện Đăng bảo, ấy là bậc Đại Quyền Bồ Tát. Thuận theo căn cơ của đương sự để tùy bệnh cho thuốc, nhằm thích ứng với thời tiết nhân duyên mà thôi. Đây là cách nói thiện xảo. Nếu chúng ta học tập phải tận lực tránh né, không được khuấy động đại chúng. Bởi vì cổ thánh tiên hiền đều có ví dụ, đều đã đưa ra rồi, trong tâm chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng ta học tập nhất định phải biết khiêm nhường. Năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thánh Nhất có khởi thỉnh tôi đến tham quan đạo tràng Bảo Lâm Tự của Thầy, phía sau chùa Bảo Lâm. Có một con đường phải đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ. Nơi đó không có đường để vào. Đây là trí huệ của Pháp Sư, không thể lái xe vào, nhất định phải đi bộ. Cho nên nơi đó rất ít khách du lịch. Người không thích đi bộ sẽ không đến đó. Đây là đạo tràng bậc nhất bên Thiền Tông ở Hồng Kông. Trong thiền đường còn có hơn 40 người đang ngồi tọa hương. Lúc tôi đến, hình như còn có một vài người Pháp đã xuất gia cũng đang ngồi thiền ở đó. Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi vào thiền đường giảng khai thị. Tôi không có học qua thiền, nhưng có giảng qua kinh Kim Cang. Và giảng qua Vĩnh Gia Thiền Tông Tạp, vẫn có chút khẩu khí của thiền. Nói cái gì? Tán thán Thiền Tông. Tán thán Pháp Sư. Là Pháp Sư Thánh Nhớ. Thiền vào thời đại này gần như đã đoạn tuyệt rồi, vẫn còn một đạo tràng như thế này, chúng tôi thấy rất cảm động. Tán thán đồng học, nhiều người như vậy theo Pháp Sư Thánh Nhớ tu hành, đây chính là tăng khen tăng. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Chúng tôi rời khỏi chùa Bảo Lâm trở về, phải đi bộ mới ra đến chỗ đậu xe ở chùa Bảo Lâm. Đi bộ hơn nửa tiếng trở về, có hai mươi mấy người cùng đi bộ theo tới một đoạn, đều hỏi tôi: Pháp Sư, Thầy Tán Thán Thiền Tông như vậy, vì sao Thầy không học? Tôi nói với mọi người, tôi có đọc qua Thiền Tông, nhưng điều kiện của tôi không đủ. Đó là dành cho người thượng thượng căn. Ba vị lão sư của tôi đều cảnh báo tôi không cho tôi học thiền. Học thiền, người thượng thượng căn có căn tánh đánh lợi, có thể thành tựu. Người thượng trung hạ đều không có phần. Huống hồ chúng tôi là căn tánh trung hạ, chúng tôi chỉ có thể ngưỡng mộ tán thán mà thôi. Nên trong tất cả pháp môn, chỉ có tịnh độ là chúng tôi có thể nắm chắc vãng sanh, có thể nắm chắc thành tựu. Do đó, tôi chuyên tu tịnh độ. Đối với tất cả pháp môn, tôi đều tán thán. Tại vì sao? Vì do Phật truyền, người có thể tu những pháp môn đó, căn tánh đều lãnh lợi hơn tôi. Căn tánh của tôi không thể sánh nổi với họ. Còn pháp môn này, người hạ hạ căn đều có thể thành tựu. Bởi thế nên tôi đi con đường này. Do đó, khi có thời tiết nhân duyên, chúng tôi thật sự hy vọng tất cả Đại Tiểu Thừa do Phật Thích Ca truyền lại, hiện giáo mật giáo, mỗi một tông phái đều có thể hướng vượng trở lại, đều có người truyền thừa. Lý niệm, học tập có, phương pháp cũng có. Có thể thành tựu hay không? Thời tiết nhân duyên đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể không biết. Trong công phu, chân thật khó khăn nhất chính là buông xả. Người thượng thượng căn, đặc điểm của họ chính là có thể buông xả. Thật sự vạn duyên buông xả, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Thanh tịnh là không có ô nhiễm. Không có chấp trước. Bình đẳng là không dao động. Giống như nước vậy. Bình thường chúng ta cúng Phật, trong những món đồ cúng quan trọng nhất chính là một ly nước. Nước đại biểu cho tâm của chúng ta và đại biểu cho tâm Phật. Tâm Phật, tâm Bồ Tát và tâm chúng ta đều là thanh tịnh, đều là bình đẳng. Nếu chúng ta khôi phục lại tâm thanh tịnh và bình đẳng, liền giống như Phật, cũng sẽ đạt đến cảnh giới Phật. Nỗ lực hạ công phu nằm ở chỗ bốn xả. Sau cùng ngay cả Phật Pháp cũng phải bốn xả. Không bốn xả sẽ bị Phật Pháp làm ô nhiễm. Phật Pháp không phải thật. Phật Pháp là do duyên sanh. Phàm là Pháp do duyên sanh đều không phải thật. Vì thế, trên Kinh Kim Cang đặc biệt nói với chúng ta, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Phi Pháp là Pháp thế gian. Phật Pháp với Pháp thế gian đều không thể muốn có. Lúc chưa thành tựu, phải lợi dụng Phật Pháp. Phật Pháp giúp ta thành tựu. Khi qua được bờ bên kia, liền phải xả bỏ Phật Pháp. Nếu giữ lại, vĩnh viễn sẽ chẳng thể đến bờ kia. Ví như ngồi thuyền vậy, thuyền đến được bờ kia, nếu muốn tiếp tục, không thể lại vác thuyền mà đi. Do đó phải biết rằng, thuyền là công cụ, đồ cho ta đến được bờ kia, khi đã lên bờ thì phải xả nó. Phá chính là như vậy. Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc, phải liền vứt bỏ Phật Pháp, không cần nữa. Cứ mãi mang theo Phật Pháp, nó liền biến thành ô nhiễm, biến thành chướng ngại. Trong tự tánh thanh tịnh, không hề lập một Pháp. Trong tự tánh thanh tịnh, đầy đủ, vô lượng vô biên Phật Pháp. Vì thế, về mặt tự tánh mà nói, là không xả một Pháp. Về mặt cảnh giới mà nói, thì chẳng lập một Pháp. Vĩnh viễn bảo giữ tâm thanh tịnh bình đẳng giá là đúng. Thanh tịnh bình đẳng giá trên đề kinh của chúng ta, đây chính là Phật thật. Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới. Trong Bộ Sớ Sao, Liên Trì Đại Sư dẫn đủ cái đoạn kinh Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới của Tịnh Tông. Thật là ngụ ý sâu xa, đủ chứng tỏ nỗi khổ tâm của Ngài. Với mọi người, Ngài nói cái này một cách khiêm nhường. Bảo Hoa Nghiêm toàn viên tịnh độ chỉ là nghiêng về viên, có một phần thuộc về viên giáo. Đây là lời khiêm tốn. Nhưng đối với sự sự vô ngại pháp giới, Ngài lại dẫn dụng kinh văn sự sự vô ngại trong kinh Vô Lượng Thọ. Cái này có ý nghĩa gì? Tức là kinh Vô Lượng Thọ không hề khác biệt Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm toàn viên, kinh Vô Lượng Thọ cũng là toàn viên. Ngài dùng phương pháp này, về mặt ngôn ngữ thì khiêm tốn, phía sau lại bổ sung ý này vào. Người biết cách xem vừa nhìn liền thấy được Lão Hòa Thượng khiêm tốn. Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thật là phi phàm, đích thực bao hàm khái quá tất cả pháp môn. Chúng ta nói đến vô lượng pháp môn, không chỉ dừng lại những gì giáo Phật Thích Ca nói, mà là hết thảy chư Phật Như Lai ở quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả sở thuyết của chư Phật toàn bộ đều trong bộ kinh này, hoàn toàn nằm trong câu Phật hiệu này. Đúng là cực viên cực đốn. Không một pháp nào có thể so sánh với nó. Điều này chúng ta có thể không tin sao? Còn để chọn cái này lựa cái kia sao? Không cần thiết. Trên kinh quả thật có nói, chánh trợ song tu. Liên Trì Đại Sư nói rất hay, ta lấy tính nguyện trì danh làm chánh tu, còn dùng trì danh làm trợ tu. Chánh trợ đều là một câu A-di-đà Phật. Đây mới gọi là xả bỏ sạch sẽ vọng niệm. Chỗ này Hòa Niệm Lão Cư Sĩ nói quá hay. Vì sự sự vô ngại pháp giới chỉ có kinh Hoa Nghiêm chuyên có, trong những bộ kinh khác Phật chưa hề nói qua, chỉ nói trong kinh Hoa Nghiêm. Thấy được rằng Đại Sư rộng dẫn các chứng cứ để chứng minh kinh này thực sự nói về sự sự vô ngại pháp giới, cũng đã chứng minh được kinh này thuộc về viên giáo, thật chẳng còn ngờ vực gì nữa. Chúng ta đối với kinh này không thể có chút nghi hoặc nào. Phương pháp mà Liên Trì Đại Sư sử dụng thiện xảo đến tột bậc, người biết nhìn liền nhìn được rõ ràng. Bên ngoài thì khiêm tốn, bên trong dùng hai bộ kinh ứng chứng cho nhau, một chút cũng không giả. Phía sau do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói. Nay tôi cũng nói bước đại sư. Chữ đại sư này ý là Liên Trì đại sư. Hiện nay chúng ta học theo ngài chuyên luận về huyền nghĩa sự sự vô ngại pháp giới của kinh này. Tông Hoa Nghiêm lập ra 10 huyền môn để chỉ bày pháp giới vô ngại, gọi là huyền môn, vì nếu thông đạt những môn này thì có thể nhập được biển viên giáo huyền diệu của Hoa Nghiêm, nên gọi là huyền môn. Mười môn này có thể thông Hoa Nghiêm, trên thực tế chính là có thể kiến tánh, có thể minh tâm kiến tánh. Nay tôi sẽ dựa theo thứ tự của thập huyền nói trong sách Thám Huyền Ký. Thám Huyền Ký là chú giải của Hoa Nghiêm 60 do Hiền Thủ đại sư soạn thảo. Chú giải cho Hoa Nghiêm 80 là của Thanh Lương đại sư. Ngài Hiền Thủ là thầy của ngài Thanh Lương. Thứ tự của thập huyền nói trong sách Thám Huyền Ký, dẫn chứng kinh văn để chỉ rõ kinh này thật sự đủ cả thập huyền, nói rõ kinh Vô Lượng Thọ quả thật đầy đủ ý nghĩa thập huyền của Hoa Nghiêm. Nhân đó xác chứng kinh này thật sự thuộc về viên giáo, thật sự là trung bổn kinh Hoa Nghiêm. Đây là lời cổ đại đức nói. Kinh Di Đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là bộ kinh lớn của kinh Vô Lượng Thọ, còn bộ này là trung bổn Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bổn kinh Hoa Nghiêm. Điều này đã nâng cao địa vị của tịnh độ ở một phạm vi lớn. Có chứng cứ cho sự thăng cấp này chẳng phải nói tùy tiện. Nhằm chứng minh các thứ được nêu ở phần trước là lời chân thật, chẳng phải do hành nhân Tịnh Tông dối trá, tự tôn tự đại vậy, là sự thật, không phải do những người trong Tịnh Tông tự nâng địa vị mình lên, không phải như vậy. Chân thật có chứng cứ rõ ràng. Phía sau chính là thập huyền môn. Thứ nhất, đồng thời cụ tốt tương ứng môn. Toàn là tánh đức. Được hiển thị đầy đủ viên mãn. Giáo lý Hoa Nghiêm lấy duyên khởi làm chủ. Toàn bộ mọi thứ trong pháp giới gộp thành một đại duyên khởi. Đây là lời của Hiền Thủ Quốc Sư trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Hoàng Nguyên Quán là vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Biển pháp giới hư không giới, vũ trụ từ đâu mà có? bản thể của toàn thể vũ trụ. Là tự tánh thanh tịnh viên mãn viên minh, gọi là viên minh thể. Chỉ là từ một thể, tự tánh thanh tịnh viên minh thể chính là bổn nhân của chúng ta, hay tức là tự tánh của chúng ta, tự tánh viên mãn, tự tánh quang minh. Viên mãn nghĩa là vạn đức viên dung. Minh là trí.